Kính trọng kính chào toàn thể hội thánh. Chúng ta là người nhà với nhau là bởi vì chúng ta là con cái của chung một cha. Amen. Amen. Tất cả chúng ta đây đều là những người đã mang lấy sự sống của Chúa Giêsu Christ rồi. Trong mình chúng ta có Thánh Linh Đức Chúa Trời và tất cả chúng ta đang cùng một hướng đi, tức là chúng ta cùng nhau bước đi về thiên đàng, là nơi mà Chúa chúng ta đang ngự. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta đi. Cảm ơn Chúa, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa qua sách Mác đoạn 10 mà chúng ta vừa nghe đọc. Qua khúc kinh thánh này thì chúng ta thấy người ta nói rằng là không có ai mù hơn những người không muốn thấy. Có những người trên đời, người ta sống ở đời này, người ta sống một cuộc sống mà cái cách sống của họ đó chắc chắn là đưa họ đến chỗ hủy diệt. Bởi vì đời sống của họ hoàn toàn chống lại những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Nhưng mà cảm ơn Chúa là qua cái câu chuyện mà buổi chiều hôm nay chúng ta cùng nhau nghe, Kinh Thánh thuật lại về việc mà người mù Ba-ti-mê, con của Ti-mê đó. Anh chàng này là một cái người mà chúng ta thấy Kinh Thánh nói rất là ngắn gọn. Thứ nhất là anh ta là cái người mù. Và chúng ta biết là người mù là cái người có khuyết tật ngay từ khi mới sinh ra. Khi chúng ta nhìn lại con người chúng ta đó, thì chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì tất cả chúng ta ngồi đây, tôi tin rằng không có người nào có khuyết tật giống như cái anh chàng Ba-ti-mê này. Amen. Amen. Chúng ta có đủ tay chân, chúng ta có đủ trí khôn, chúng ta có đủ sức khỏe, chúng ta có nhiều cơ hội, chúng ta dễ dàng thành công trên đời này. Và ngày hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau, chúng ta có nhiều lý do để cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng mà anh chàng Ba-ti-mê thì không. Anh ta có thể là sinh ra không may mắn là đã bị mù rồi. Và trong thời đó thì không có những an sinh xã hội như bây giờ, không có những tổ chức từ thiện như bây giờ. Thành tựu ra họ không thể nào giúp được cho anh Ba-ti-mê này. Thành ra anh ta muốn sống thì anh ta phải trông mong vào sự thương hại của những người khác. Và để sống, để có thể duy trì cuộc sống mình, anh ta phải đi ra ngoài đường và anh ta ngồi đó để mà kêu la, kêu xin, van nài và hướng làm sao đó để người ta thấy cái tình trạng của anh ta, để người ta động lòng mà quăng cho vài đồng xu. Đó là tình trạng của anh chàng này. Và chúng ta thấy rằng anh chàng Ba-ti-mê này là một cái người cũng không có một cái gì khác hơn là ngồi đó. Và cuộc đời người ta đi qua đi lại, cuộc đời người ta làm ăn giàu có, đi học hành thi đỗ, đã làm quan, đi buôn bán, đi chơi đó. Còn anh ta thì có lẽ cả đời anh ta sẽ ngồi đó mãi mãi. Tức là anh ta vẫn là người bên lề cuộc đời. Người ta sống, người ta làm, người ta ăn, người ta hưởng, người ta vui. Còn anh Ba-ti-mê thì hoàn toàn là bị loại ra khỏi cuộc đời. Anh ta vẫn ngồi bên đường đó. Nhưng mà câu chuyện kể rất là hay, là may phước cho anh Ba-ti-mê này, đó là anh ta được nghe nói về một nhân vật. Mà nhân vật này đó, Kinh Thánh chép rằng là Ngài đã đến đâu, Ngài làm gì. Anh em chị em mình biết rằng là khi Đức Giê-xu đến đâu thì làm sao, thì nơi đó vui mừng lên. Vì có là sao? Bởi vì bao nhiêu những người ốm đau, bệnh tật, bị ma quỷ ức hiếp, phải không? Người ta nghèo khổ, đói rách, được Đức Giê-xu giải đáp năng đề. Đó là cái điều mà chúng ta thấy ở đây. Thật ra anh ta đang nghe nói về Chúa Giê-xu. Có lẽ ông ta nghe rằng Đức Giê-xu đã chữa cho kẻ què được đi, kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe. Và có thể ông ta đã trong lòng đã bùng lên một cái tia lửa hy vọng rằng mình sẽ được gặp được Chúa Giê-xu và sẽ được Chúa Giê-xu chữa lành cho mình. Và cái ước mơ nóng cháy trong lòng anh ta đó là anh ta muốn được thấy được, muốn được sáng mắt. Và cảm ơn Đức Giê-xu là Ngài đến thành phố Jericho, đó là thành phố mà anh ta đã ăn mày ở đó, ngồi ăn xin ở đó. Ở đây chúng ta thấy Đức Giê-xu đến. Mà Ngài đến từ đâu? Có phải gần chúng ta lắm không? Có phải Ngài là thành phố hàng xóm hay là một cái nơi nào đó với chúng ta rất là nhanh không? Không, Ngài ở xa chúng ta lắm. Ngài ở mãi tít trên thiên đàng. Ngài đã bước một cái khoảng cách cực kỳ xa xôi vạn diệu để mà đến với loài người chúng ta, qua hình hài một con người, đó là Chúa Giê-xu. Chúng ta mới vừa kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã đến với. Nếu Đức Giê-xu cũng đến thì sao? Thì có lẽ buổi chiều hôm nay không có tôi và quý vị ngồi đây, phải không? Nếu Đức Giê-xu cũng đến. Cảm ơn Đức Giê-xu đã đến. Ngài đến trần gian này vì cớ tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, tức là Ngài không có nghịch thù với người nào của đấy hết. Ngài không phải một Đức Chúa Trời luôn luôn tìm mọi lý do để lên án con người. Không, Đức Chúa Trời của chúng ta, cha chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài muốn bênh vực chúng ta, Ngài muốn cứu giúp chúng ta. Và Ngài đã sai con của Ngài đến trần gian này vì chúng ta. Và con Ngài đến làm gì? Đức Chúa Trời rằng Ngài không sai con Ngài xuống thế gian để lên án thế gian, để xét đoán thế gian, nhưng để cứu thế gian. Cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đến để làm bạn với tôi và tất cả anh chị em chúng ta ngồi đây. Mỗi người chúng ta ngồi hôm nay, đang ngồi đây, chúng ta có cái phước lớn, đó là chúng ta có người bạn thân, bạn thật, bạn chí ái, đó là Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ không lìa bỏ chúng ta trong một giây phút ngắn ngủi nào. Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Ngài không có làm một cái gì đó chống nghịch chúng ta. Mặc dù có nhiều lúc chúng ta phạm lỗi, chúng ta phạm tội, hay là chúng ta làm điều sai trái đó, thì Chúa cũng không chống nghịch chúng ta nữa, bởi vì Ngài là người bạn thật của chúng ta. Ngài sẽ khuyên lơn, nhắc nhở, cảnh báo, hay là dùng cách nào cách khác đó để Ngài đem chúng ta trở lại với Ngài. Đó là Chúa chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài đã đến trần gian này. Ngài đến để Ngài tìm kiếm chúng ta. Ngài tìm kiếm cái mối duy liên hệ của Ngài với chúng ta. Ngài đến, Ngài không lập một tôn giáo. Không, ở trần gian này có quá nhiều tôn giáo rồi. Ngài đến để gì? Ngài muốn có một mối liên hệ với mỗi cá nhân chúng ta ngồi đây. Cảm ơn Đức Giêsu Christ vì Ngài đến để Ngài tìm tôi và quý vị và anh chị em chúng ta ngồi đây với nhau. Và chúng ta có nhớ một câu chuyện là con người chúng ta nó có cái bản chất kỳ lắm. Là chúng ta biết mình có lỗi, chúng ta biết mình xấu xa, chúng ta biết mình có cái gì đó cần phải che đậy. Thành ra là khi mà Chúa đến tìm kiếm chúng ta thì nhiều khi chúng ta muốn tránh né, giống như là tổ phụ chúng ta là Adam và Eva. Sau khi Adam và Eva phạm tội rồi thì chúng ta thấy sao? Họ làm gì? Họ thấy xấu hổ quá, họ thấy mắc cỡ quá. Đó, thành ra khi mà nghe tiếng của Đức Chúa Trời gọi thì sao? Thì hai ông bà bỏ trốn, rồi lấy lá cây vả để làm áo che lấy thân của mình, bởi vì họ xấu hổ quá. Đó, và Đức Chúa Trời sao? Ngài gọi Adam, Adam con ở đâu? Và ngày hôm nay, buổi chiều hôm nay, tôi cũng muốn nói với quý vị rằng là Chúa Giêsu đang gọi mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đang kêu mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa. Và khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta biết chắc rằng Ngài sẽ không làm hại chúng ta. Nhưng mà Ngài sao? Ngài sẽ giúp chúng ta. Ngài sẽ giải quyết nan đề của chúng ta. Ngài sẽ đáp ứng tất cả những gì mà chúng ta cần. Bởi vì chúng ta là tạo vật do chính Ngài tạo nên. Ngài biết con người chúng ta như thế nào. Ngài dệt chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta. Ngài thấy được thể chất vô hình của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta từ trước đời đời. Và Ngài có một chương trình kế hoạch tốt cho mỗi cá nhân chúng ta ngồi đây. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu Christ bởi vì Ngài đến để Ngài đáp ứng nhu cầu cho con người chúng ta. Trong tâm linh của chúng ta có một cái khoảng trống mà chỉ có Đức Chúa Trời mới đủ khả năng, đủ quyền phép, đủ tình yêu, đủ ơn để phủ lấp được cái chỗ đó. Chứ còn tiền tài, danh vọng, hay là nói chung là tất cả những gì trên đời này đó, vẫn không thể nào làm khỏa lấp được cái chỗ đó hết. Và chúng ta vẫn cảm thấy trống vắng, vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn cảm thấy là chúng ta đang nghèo, đang thiếu cái gì đó, giống như là cái người mù Bartimê này. Cái người mù Bartimê này thì trong Kinh Thánh chép rằng anh ta đang nghèo về cái gì? Anh ta nghèo về vật chất, nên anh ta cần phải xin vật chất. Nhưng mà hôm nay trong thế giới này của chúng ta sống á, với là chúng ta sống ở trong những cường quốc như Hoa Kỳ, như Pháp, thì có thể chúng ta không thiếu vật chất. Nhưng mà hầu hết mọi người đều thiếu về tâm linh, đều nghèo thiếu về tâm linh. Nghĩa là về một phương diện nào đó chúng ta không có, hoặc là chúng ta có rất là ít. Và đây là điều mà Chúa Giêsu đến để đáp ứng cho con loài người chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đó là hoàn cảnh của người mù Bartimê này. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn vào cái hay của ông Bartimê này. Cái anh chàng này, anh ngồi đó, khi mà anh nghe nói về Chúa Giêsu Christ thì anh ta làm sao? Anh ta la lên, anh ta kêu lên, anh ta gào lên, anh ta thét lên với tất cả cái nỗ lực của anh ta có để gì? Để mong được Đức Giêsu nghe cái tiếng kêu của anh ấy. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu Christ và cảm ơn Kinh Thánh đã cho mình thấy một câu chuyện này. Chúng ta đã có hỏi tại sao anh ta lại như vậy? Tại vì có lẽ tôi nghĩ rằng anh là cái người tuy mù nhưng mà cái tâm ánh sáng và anh thấy được vấn đề. Nếu bây giờ anh ta không la lên, không kêu lên đó, thì có lẽ là không còn có cơ hội thứ hai nữa để anh ta gặp được Chúa Giêsu. Thành ra ta cố gắng để anh ta làm sao kêu gào để mong được sự đáp lời của Chúa, đáp ứng của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là một cái người đáng thương hại như vậy, một cái người khốn khổ như thế mà kêu la Giêsu con vua David xin thương xót tôi cùng, thì nó làm cho những người xung quanh sao không đồng ý. Không thể nào cho phép một cái người nghèo mà người không có tiếng nói, người nghèo không có quyền nói, không có quyền lên tiếng, chỉ có người giàu mới nói thôi, thấy không? Hoặc là chỉ có những người giàu mới là có tôn giáo thôi, chứ còn nhà ngươi thì nghèo không nên có tôn giáo, bởi vì chỉ làm cái nặng cho hội thánh, chỉ làm cái nặng cho người ta, cho xã hội thôi, chứ không có đem lại cái sự phục vụ cho ai cả. Thành ra có lẽ người ta la rầy anh chàng này và không cho anh ta nói. Nhưng mà cảm ơn Chúa là anh chàng này sao càng gào lên, càng la lên, càng lo tướng hơn nữa. Ở đây chúng ta thấy là anh chàng Bartimê là sao, là một con người mà chúng ta thấy phải đáng phục. Đó là anh ta không cần biết người ta có đồng ý hay không đồng ý, không cần biết người ta có ý kiến gì thế kể, miễn là tôi đạt được cái mục tiêu là tôi phải kêu được Chúa Giêsu nghe tôi. Ngày nay cũng vậy, nhiều khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta đi thờ phượng Ngài, chúng ta muốn bước đi theo con đường mà Chúa kêu gọi chúng ta, nhưng mà dường như có nhiều cái sự trở lực nó ngăn trở chúng ta. Nào là công ăn việc làm, nào là sức khỏe, nào là thì giờ, nào là những cái người thân của mình, những người thân của mình cũng có thể lấy nhiều lý do để ngăn cản chúng ta, để chúng ta có thể thực hiện được cái ý muốn của Chúa mà chúng ta muốn đáp ứng lại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi anh chị em mình là những người đi theo Chúa đó, thì Chúa là sao? Chúa kêu gọi chúng ta theo Chúa, và Chúa rằng nếu ai muốn theo ta, nếu ai muốn, nghĩa là ở đây là cái sự tự nguyện, không ai bắt buộc. Như vậy Chúa không bắt buộc ai theo Ngài hết, mà Ngài muốn chúng ta phải tự nguyện đi theo Ngài. Mà nếu ai muốn theo Ngài sao? Thì phải bỏ mình, rồi sao nữa? Vác thập tự giá mà đi theo Chúa Giêsu Christ. Ngày hôm nay chúng ta là những người đi theo Chúa, chúng ta đặt câu hỏi lại coi, hôm nay con đã bỏ được bao nhiêu cái mình rồi? Hay là mới bỏ chút chút thôi? Hay là con đã bỏ được bao nhiêu thì giờ cho cái công việc đi theo Chúa rồi? Hay là cũng chỉ chút chút thôi? Và chúng ta sẽ không thắc mắc và không ngạc nhiên là tại sao thế gian ngày hôm nay người ta thờ ơ với Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tại sao ngày hôm nay có nhiều người trong nhà của chúng ta không hề quan tâm đến cái công cuộc vô cùng vĩ đại, vô tiền khoáng hậu, có một không hai của Chúa Giêsu Christ là Ngài chết trên thập tự giá cho chúng ta, cho nhân loại này. Chúng ta biết rằng khi mà tòa Bạch Ốc hay là điện Alize mà nói chuyện với nhau về những cái cuộc hội đàm đó, thì họ không nói chuyện ba vơ, không nói chuyện tầm sàm và không nói chuyện vô giá trị. Họ nói những chuyện đó nó gây sự ảnh hưởng lớn lao trên thế giới này. Khi mà Tổng thống Hoa Kỳ ngồi đằng sau cái bureau ở trong phòng tình hình đó, khi mà ông tuyên bố cái gì đó, thì cái tuyên bố đó ảnh hưởng cả thế giới và ảnh hưởng nhiều thế kỷ nữa. Thì cũng thế, khi Đức Giêsu được hiện hóa hình trên núi Tabo, thì Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện gì với Chúa Giêsu? Họ nói với nhau về sự chết của Chúa Giêsu tại Jerusalem, Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá. Như vậy đây là một câu chuyện vô cùng quan trọng, một sự kiện rất là quan trọng. Nhưng hôm nay dường như thế giới hoàn toàn vô tâm, hay là không có coi trọng lắm. Mà nhiều khi chính chúng ta là người theo Chúa, chúng ta cũng không có coi trọng nữa. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được rằng là cái việc mà Chúa chúng ta ngày hôm nay bước vào trong cuộc đời, trong thế giới này rất là quan trọng. Rồi anh chàng Bartimê làm sao nữa? Anh chàng Bartimê này anh thấy không có cơ hội đó thì sao? Anh kêu gào lên. Thành ra là Đức Giêsu dừng lại. Trên đường đi của Chúa Giêsu thì Ngài đang có một cái mục vụ của Ngài, Ngài phải đi. Nhưng vì cớ tiếng kêu của Bartimê mà Chúa Giêsu dừng lại. Ở đây chúng ta thấy một chân lý nữa, là tất cả mỗi người chúng ta ngồi đây, chúng ta có quyền tin rằng khi chúng ta kết tiếng kêu cầu Chúa, dù người đó là ai, vẫn được Chúa lắng nghe. Không có sự phân biệt, mọi người chúng ta đều đã phạm tội, thiếu hụt mất sự vinh hiển của Chúa. Bởi vậy ngày hôm nay Chúa Giêsu đến và Ngài muốn đem tất cả mọi người trở về với Ngài. Và ở nơi Chúa Giêsu chúng ta có quyền tin cậy rằng khi chúng ta kết tiếng kêu cầu Chúa thì Ngài nghe mỗi người chúng ta kêu cầu. Chúa rằng các ngươi không được vì không cầu xin. Các ngươi cầu xin mà không được nhậm lời vì cầu xin trái lẽ. Thành ra cái sự cầu nguyện đó là một trong những cái chìa khóa quan trọng và là một cái việc làm thuộc linh, một việc làm đức tin của mỗi người chúng ta ngồi đây. Khi anh em chúng ta cầu nguyện, đó là chúng ta đang bước vào trong một cái mối liên hệ với Đấng tối cao, tức là chúng ta đang hít thở không khí thuộc linh để chúng ta tìm cho mình cái sức mới. Và chúng ta biết chắc rằng sự cầu nguyện của chúng ta giống như là lay động bàn tay của Đức Chúa Trời để đáp lại những lời chúng ta cầu xin Ngài. Rồi cái phần cuối mà tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi chiều hôm nay nữa, đó là sau khi anh chàng la lên rồi thì Đức Giêsu làm sao? Ngài đáp ứng lại tiếng kêu la của Timôthê và Bartimê và các là sao? Là Ngài cho người ta gọi Bartimê tới. Ở đây cũng là một điều hay nữa. Ngày hôm nay Đức Giêsu không còn hiện diện trong trần gian này nữa, bởi vì Kinh Thánh bảo rằng là đời xưa Đức Chúa Trời phán dạy cho tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, nhưng những ngày sau đó này Ngài dạy dỗ và phán với chúng ta qua lời của con Ngài là Giêsu Christ. Nhưng bây giờ Đức Giêsu đã về trời rồi và Ngài đã để lại trong trần gian này một cái cơ quan, một cái tổ chức, một cái định chế cực kỳ quan trọng hơn cả Liên Hợp Quốc nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tận thế là Liên Hợp Quốc không còn nữa, nhưng mà khi tận thế sao, hậu thánh vẫn còn và hậu thánh được cất lên trời. Thành thử ra đây là một định chế vô cùng quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng là tại thành phố Paris này mà tôi từ Hoa Kỳ sang đây chơi đó, thì tôi thấy rằng đây mới là nơi quan trọng. Đây mới là nơi mà mắt Đức Chúa Trời dõi theo. Và đây là nơi Đức Chúa Trời lắng nghe những lời cầu nguyện của mỗi chúng ta ngồi đây, để Ngài đáp ứng lại cái sự cầu xin của chúng ta. Và Ngài sẽ qua cái cơ quan này, qua cái tổ chức này, qua cái định chế này, qua cái nơi này đó, mà Ngài cứu bao nhiêu người khác vào trong nước của Ngài. Ngài có thể giải thoát họ ra khỏi được nơi tối tăm và đưa vào trong nước trời là qua cái công việc mà Đức Giêsu đã hoàn thành, đó là hội thánh của Chúa. Thành ra Đức Giêsu nhờ người ta gọi Bartimê đến. Thì cũng thế, ngày hôm nay hội thánh tại Paris này cũng có nhiệm vụ đó, là đưa người ta đến với Chúa Giêsu Christ. Và khi mà anh chàng Bartimê này nghe rằng hãy vững lòng, hãy đứng dậy, hãy đến đi, bởi vì Ngài đã gọi người. Ngày hôm nay Chúa gọi chúng ta. Chúng ta biết rằng trong cuộc đời này có nhiều người chúng ta không thể biết được trong lòng họ, trong hoàn cảnh của họ, trong cuộc đời của họ có những cái gì rất là khó hiểu. Mà nhiều khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chỉ xã giao, như là Hoa Kỳ thì how are you thôi, bắt tay rồi chào hello rồi bye bye thôi. Chúng ta không biết nhiều lắm. Và nhiều khi chúng ta đến nhà thờ cũng thế, chúng ta có dù đến dự trong độ được tiếng hay tiếng hồ chúng ta về nhà, mà nhiều khi những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái tranh trở, những cái buồn đau, những cái lo lắng, những cái bức xúc trong người mình á, mình không thể bộc lộ được, bởi vì mình có đôi khi mình có cái mặt nạ để mình có thể che giấu con người thật của mình trong chúng ta. Đó. Hoặc là hôm nay có nhiều người đang sống trong sự tối tăm thuộc linh, họ không thấy được con đường, họ không thấy được mục đích hay ý nghĩa cuộc đời này, họ cần có người dắt họ ra khỏi bóng tối để vào ánh sáng. Trong Kinh Thánh có kể lại như vậy. Một lần kia ông hoạn quan của nữ hoàng Ethiopia là nữ hoàng Candace á, ông ta trên đường đến Jerusalem dự lễ, vượt qua sông thì trên đường ông trở về, thì ông ngồi trên xe ngựa thì có cái người đánh ngựa cho ông ta. Ông ta ngồi trong xe và ông ta đọc Kinh Thánh. Và nhằm chỗ ông đọc chỗ sách Ê-sai thì ông ta đọc mà ông ta không hiểu là đang vị tiên tri đang nói về ai. Và Đức Chúa Trời thấy được cái nỗi lòng của ông hoạn quan này. Đức Thánh Linh mới cảm động lòng của Philip. Làm sao? Không phải là kêu xe taxi chở ông ta tới, mà sao? Mà chạy theo cái xe đó. Bây giờ một cái người như ông Philip mà chạy đua với con ngựa, một cái xe mấy con xe đó là 6 ngựa ông chừng đó, chạy quá chừng chạy mà ông phải đuổi theo, mà thiệt ông tới thiệt. Ông đuổi kịp cái xe của ông hoạn quan đó và sao? Và ông ta lên cái xe đó. Và ông ta đã dùng cái cơ hội đó gì? Để cắt nghĩa, để giải thích, để giảng giải cho ông hoạn quan đó biết về khúc Kinh Thánh mà ông đang đọc nói về ai. Và qua khúc Kinh Thánh đó, ông hoạn quan đã tin Đức Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, và đã thấy nước thì sao? Dừng lại và nhờ Philip làm báp têm cho hoạn quan. Thì cũng thế, hôm nay anh chàng Bartimê này may mắn quá được nhiều người nói lại cái lời của Chúa Giêsu là Ngài gọi người, thế là anh ta mới chạy đến với Chúa Giêsu đi. Ở đây chúng ta thấy một chi tiết rất là hay, là anh chàng vội vã bỏ cả cái áo ngoài để mà chạy tới với Chúa Giêsu. Cái hành động mà bỏ áo ngoài đó, chúng ta biết là đối với người ăn mày á, bất cứ một cái gì cũng quý lắm, từ đôi dép cũ mòn cho tới cái khăn mua xoa rách mem hay là một bất cứ cái gì trong người á của anh ta là nó quý vô cùng, mà nhất là cái áo choàng nữa. Cái áo là dùng sao à, trời lạnh thì làm mền phải không vậy, trời nóng thì làm gối phải không, rồi có thể là trải ra để nằm hoặc là để trải ra để người ta quăng những đồng xu vào. Nhưng mà khi nghe được Đức Giêsu ngay gọi ngươi đó thì sao, thì anh ta bỏ và anh ta chạy tới Đức Giêsu đi, tức là anh ta không còn tiếc cái gì nữa, anh ta thấy cái sự kêu gọi của Chúa nó quá có giá trị đi, thành ra anh ta chạy tới. Thì cũng thế, Chúa kêu gọi chúng ta theo Ngài thì mỗi người chúng ta cũng đều phải có một cái giá để trả. Mỗi người chúng ta ngồi đây, tôi tin rằng khi muốn bước đi theo Chúa, ai muốn sống cách nhân đức trong Giêsu Christ chắc chắn nó sẽ bị bất bơ à, và phải trả một cái giá nào đó. Có thể là mất một số bạn bè mà hồi nào giờ mình quen cùng ly chầm chầm rồi, hay là hồi nào mình giờ mình hay uống bài bạc rồi, bây giờ phải giã từ. Hoặc là mình phải mất một cái gì đó, một công việc làm nào đó mà hồi nào giờ mình thấy nó thoải mái quá, nhưng bây giờ thấy lương tâm nó có trách. Hoặc là mình phải bỏ một cái mối liên hệ nào đó với ai đó mà hồi nào giờ thấy nó tình tứ quá, bây giờ nó là tội lỗi. Ví dụ vậy, mình phải bỏ đi một cái gì, mình phải trả giá. Đó là cái điều đòi hỏi ở nơi Chúa Giêsu Christ. Tức là Ngài đòi hỏi chúng ta phải ăn năn và thay đổi và quay trở lại đi theo Chúa Giêsu Christ. Và anh ta đã quăng ra ngoài, giống như hôm nay tôi và quý vị cũng đã quăng bớt đi một số những cái hành trang mà nó không có làm ích lợi mà chớ mà còn nằm nặng nề, làm cho mình trở ngại để mình không thể theo Chúa Giêsu được. Ồ, cảm ơn Đức Chúa Giêsu, đó là cái việc làm của ông Bartimê. Ngày nay cũng thế, anh chị em mà là những người đi theo Chúa, chúng ta cũng phải cân nhắc, so sánh và suy nghĩ xem hôm nay có cái gì đang ngăn trở đời sống của tôi. Hôm nay có cái gì đó nó đang chiếm hữu cái nơi mà đáng lý ra Chúa Giêsu ngự, thì tôi để cái điều đó lên trên. Tôi sống chết vì nó. Tôi coi nó như là một cái gì đó thiêng liêng mà tôi phải bảo vệ nó. Đến nỗi tôi đã để Đức Giêsu qua một bên. Và cuộc đời tôi vẫn là cuộc đời thấy nó nặng nề và buồn chán. Chúng ta nhớ rằng Đức Giêsu là niềm vui của thiên đàng. Nếu Đức Giêsu thật sự ở trong lòng chúng ta thì chúng ta không có lý do buồn. Dầu cảnh ngộ có ra sao, chúng ta nhớ ông Phaolô không? Khi mà Phaolô bước vào trong tù tại Philip á, thì ông ta hát ngợi khen Chúa, mặc dù hồi nãy mới bị cái ông chủ ngục quánh cho một trận te tua là máu me tùm lum rồi vết thương đầy người đó, nhưng mà vẫn có hát ngợi khen Chúa. Mà hát tới đó làm sao? Nền ngục rúng động, xiềng xích mở tung và cửa ngục mở toang luôn. Nhưng mà lạ lùng thay là những tay cướp của giết người, những tay là thảo khấu giết người như là ăn cơm bữa, mà sao lúc đó xiềng xích ra nó cứ ngồi yên nó không ra, một chuyện lạ. Nếu mà bình thường thì sao, là chắc nó chạy túa ra ngoài hết rồi và nó gặp lính canh nó giết luôn. Nhưng mà không, nó cứ ngồi đó. Bởi sao? Bởi vì nó chưa từng có cảm giác hay là chưa từng feel một cái gì đó lạ quá. Tự sao nào giờ trong tù ngục bây giờ có cái tiếng hát như vậy và có một cái sự kiện lạ lùng như vậy, tức là một cái nơi sung sướng hạnh phúc vui mừng đến nỗi mà những tên tội phạm giết người cũng không muốn đi luôn, muốn ngồi đó luôn. Đó, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta đang sống trong niềm hy vọng và trong đời rằng sẽ có một ngày tất cả chúng ta ngồi đây sẽ ở trong nơi đó, nơi sự công bình ăn ở, nơi mà Chúa đang dành sẵn cho mỗi chúng ta ngồi đây. Tôi tin chắc rằng tụi mình có tên ở trên đó rồi. Ai nấy đều có tên trên cái nơi mà Chúa dành cho mình rồi. Ngài ghi tên chúng ta trong sách sự sống. Nhưng mà để chúng ta có thể bước vào nơi đó, đó thì từ bây giờ cho tới lúc đó Ngài chuẩn bị mỗi người chúng ta. Ngài uốn nắn, Ngài tỉa sửa, Ngài dạy dỗ và Ngài khắc chúng ta. Ngài làm cho chúng ta trở thành những con người phù hợp với cái nơi thánh mà Ngài đang chuẩn bị cho mỗi người chúng ta ngồi đây. Cảm ơn Chúa. Sau đó thì sao, quý vị thấy sao? Đức Giêsu mới hỏi anh ta là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Ngày nay cũng thế, tôi tin rằng Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta ngồi đây là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Trong đời sống chúng ta có điều gì khó quá mà con người không giải quyết được? Có điều gì mà tiền bạc không giải quyết được? Có điều gì quyền lực không giải quyết được? Có điều gì danh vọng không làm được? Thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu vì Ngài đứng toàn năng. Không có điều gì chúng ta nhờ cậy Chúa mà Ngài không làm nổi. Nghĩa là không có nan đề nào lớn quá đối với Đức Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và anh chàng này cao cầu xin Chúa cho mình được sáng mắt. Thì cũng vậy, ngày nay chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta được Chúa soi sáng con mắt của lòng chúng ta, để chúng ta thấy được sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ, là đấng mà chúng ta cần nhờ cậy. Có một chuyện xảy ra là có hai anh chàng Tôi nhớ là có một anh chàng nào đó là người cộng sản, thì cái người cộng sản họ chủ trương làm sao mà đem lại no ấm cho người nghèo, đem lại no ấm cho người nghèo. Thì thấy một cái người anh mày đi ngang qua thì anh ta rằng chúng tôi sẽ mang cho anh ta một bộ quần áo đẹp để anh ta mặc, chúng ta sẽ tìm mọi cách làm cách mạng để thay đổi xã hội đó, để mà lấy của người giàu rồi cho người nghèo, để người nghèo có quần áo đẹp mặc. Đó là cái chủ trương của cộng sản và chủ nghĩa cộng sản là như vậy. Và hậu quả là gì? Hậu quả là tụi mình chạy từ Việt Nam qua đây, phải không? Cũng như tôi chạy từ Việt Nam sang Mỹ. Đó. Tại sao vậy? Tại vì cái chủ nghĩa của con người nó chỉ làm cho đổ vỡ, tan thương và đau khổ mà thôi. Nhưng mà Đức Giêsu cũng là cách mạng. Ngài không những ngày làm cho chúng ta có quần áo đẹp mặc bên ngoài, bởi vì Ngài sẽ mặc cho chúng ta một cái áo mới, phải không? Là chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là sao? Là Ngài làm mới lại con người đó. Tức là một con người mới mặc trong một bộ quần áo mới. Tức là chúng ta được hoàn toàn đổi mới. Những người ở trong Giêsu Christ là sao? Là những người được tạo dựng nên mới. Nghĩa là mỗi người chúng ta ngồi đây là những người được tạo dựng lại trong một thế giới mới. Tất cả chúng ta là những người đang được Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở thành phù hợp với cái thế giới mà Ngài đang, rồi sẽ có trời mới, đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Nói tóm lại buổi chiều hôm nay, qua lời của Chúa chúng ta cùng nhau đọc, cùng nhau nghe và những gì mà tôi vừa trình bày đó, thì chúng ta xin Chúa cho mình thấy vấn đề là hôm nay tôi đang đi theo ai. Bởi vì Đức Chúa rằng ai đi theo ta thì có ánh sáng của sự sống, kẻ nào đi theo ta thì không ở trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Khi mà chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta sẽ có sự sáng của Ngài để dắt đưa chúng ta bước đi với Ngài. Và Chúa Giêsu chính là đấng mà chúng ta cần để Ngài có thể đáp ứng, giải quyết, giống như cái người mù này. Anh ta đã nắm lấy cơ hội để ông ta được Đức Giêsu đáp lời. Hôm nay Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta ngồi đây, những người nào mà chưa tiếp nhận Đức Giêsu làm Chúa của mình thì sao? Thì chúng ta đến với Ngài, chúng ta tiếp nhận cái công việc mà Ngài đã làm. Đó là gì? Là Ngài đã làm tất cả mọi việc gì đó cần để chúng ta được tha tội. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đúng, nhưng Ngài không thể tha thứ chúng ta một cách tự nhiên được, mà Ngài phải có một cái giá phải trả. Tôi đọc có một câu chuyện như vậy. Là có một ông tù trưởng đó, ông thấy ở trong cái buôn làng của ông ta, buôn làng của ông ta có tình trạng là bị mất gà. Và ông tuyên bố rằng bây giờ nếu mà bắt được cái người ăn cắp gà đó thì sẽ đánh 20 roi. Rồi ông ta tăng lên, tại vì gà nó mất hoài. Và cuối cùng là bây giờ nếu mà bắt được cái người nào mà ăn cắp gà đánh 100 roi. Có người ta bắt được cái tên ăn cắp gà, người ta mừng lắm. Thì người ta mang tới cho ông tù trưởng. Thì ông tù trưởng ông giật mình luôn, ông bỡ ngỡ luôn. Bởi vì cái tên trộm gà trong cái buôn làng của ông đó, chính là mẹ ruột của ông. Bây giờ ông tù trưởng làm sao để luật pháp được nghiêm minh, và cũng không thể nào ngược lại với tấm lòng hiếu thảo của ông là đứa con, ông làm sao? Và rồi cuối cùng đến ngày xử tử, đến ngày mà xử tội á, để mà đánh đòn á, thì chúng ta biết là 10-20 đó là chúng ta hết rồi, nhưng mà 100 đó là bà già của ông ta, chắc là cũng qua đời thôi. Thành ra là ông ta không biết cách nào cả, suy nghĩ mãi, cuối cùng ông ta quyết định là phải thi hành kỷ luật. Thế là người ta mang bà cụ ấy ra ngoài giữa sân và tất cả buôn làng tập hợp xung quanh lại, trói bà cụ lại và đưa cái lưng trần của bà cụ ra để mà người ta đánh. Người ta, ông ta mới giao cái roi đó cho một thanh niên lực lưỡng và chuẩn bị đánh. Và đến khi đó thì ông ta mới từ từ bước tới, ông ta giơ cái bàn vòng tay khổng lồ của ông ta ra, bởi ông là tù trưởng mà. Ông ôm lấy bà mẹ và ông nói rằng đánh đi. Và người ta đánh trên người của ông tù trưởng đúng 100 roi. Thì cũng thế, Đức Chúa Trời thấy rằng mỗi người chúng ta, mọi người đều đã phạm tội rồi, mà nếu bây giờ hình phạt chúng ta thì chúng ta chết hết, không ai sống cả. Thành ra để cứu chúng ta thì Đức Chúa Trời phải xuống thế làm người, xuống trần gian để làm con người, để mà chịu hình phạt tội đó thay cho chúng ta. Và qua việc làm đó, hôm nay tất cả chúng ta được tha thứ và chúng ta được làm con Đức Chúa Trời. Như vậy hôm nay tôi được cứu, tôi được tha thứ, tôi làm con Chúa, không phải do tôi hay hay giỏi, nhưng mà do công việc của Chúa Giêsu đã làm. Thật ra buổi chiều hôm nay cầu xin Chúa cho chúng ta là những người có cơ hội, có cái may mắn được có mặt buổi tối chiều hôm nay, chúng ta sẵn sàng tiếp nhận Chúa. Còn những người nào đã theo Chúa rồi, như chúng ta ngồi đây với nhau, thì sao? Thì chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa, hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Amen. Xin cảm ơn Hội Thánh.